Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng mà Thánh Luca vừa thuật lại cho chúng ta về biến cố là hai môn đệ của Chúa Giêsu. Hai môn đệ chứ không phải là các tông đồ. Họ đã theo Chúa Giêsu, và rồi sau khi Chúa Giêsu chịu tử nạn thì họ chán nản và họ trở về quê quán. Và trong khi họ trở về quê quán như vậy thì Đức Giêsu đã hiện ra với các ông và đàm đạo với các ông, và Ngài trưng dẫn những lời kinh thánh đề cập đến chính Ngài. Và sau khi ba thầy trò vào bàn ăn thì Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, và ngay lúc đó thì hai môn đệ này đã nhận ra người khách lạ chính là thầy của mình. Và rồi các ông không trở về quê quán nữa mà mong mắn trở về Jerusalem để gặp gỡ các tông đồ. Và đang khi các ông thuật lại cho các tông đồ nghe sự kiện Chúa Giêsu đã hiện ra và lòng các ông bừng cháy thế nào, thì Chúa Giêsu ngày hôm nay lại hiện ra với các tông 11 tông đồ đang họp nhau ở trong nhà tiệc ly. Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh của bài tin mừng là vào ngày thứ nhất trong tuần. Sở dĩ các môn đệ này bỏ về Emmau thì đã nói lên rằng công theo Chúa Giêsu với một cái ý muốn là làm sao khi mà thầy của mình với quyền năng của Thiên Chúa phục hồi đất nước Israel trở thành một đế quốc, và các ông cũng có những địa vị ở trong cái vương quốc đó, ở trong cái chính quyền đó. Nên khi Chúa Giêsu chịu tử nạn thì các ông thất vọng ê chề, vì các ông đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu, ấy thế mà Chúa Giêsu lại chịu chết. Nhưng rồi ngày thứ nhất trong tuần này, ngay khi các ông trở về Jerusalem để gặp gỡ các tông đồ, thì Chúa Giêsu lại hiện ra giữa các tông đồ và các môn đệ, và Chúa Giêsu nói chúc bình an cho anh em. Và ở bài tin mừng này chúng ta nhận ra được một điều là Chúa Giêsu hiện ra với các ông với một cái thân thể thật sự, một cái thân thể mà các ông đã từng chứng kiến, đó là thân thể Đức Giêsu bị đóng đinh. Và thân thể Đức Giêsu đã từng ở với các ông. Vậy sau khi chúc bình an thì Chúa Giêsu thấy các ông hoảng sợ, và Chúa Giêsu nói hãy nhìn vào chân tay thầy, xem những lỗ đinh và đừng cứng tin nữa. Và điểm thứ hai là Chúa Giêsu nói với các ông rằng ở đây anh em có gì ăn không, và các ông đã đưa cho người một khúc cá nướng, và Chúa Giêsu đã ăn trước mặt các ông. Điều đó chứng thực rằng Chúa Giêsu đã thật sự sống lại, và Chúa Giêsu là đấng mà các ông đã từng sống với Ngài, và ngày hôm nay Ngài đang hiện diện với thân thể này, và Ngài sống thực bằng cách là ăn uống với các ông. Và sau này Thánh Phêrô đó đã nói với người Do Thái rằng đấng mà chúng tôi đã chứng kiến, đấng mà chúng tôi đã sờ đến, đấng mà chúng tôi đã cùng ăn cùng uống với người sau khi người sống lại, chúng tôi làm chứng về đấng đó là Đức Giêsu Kitô. Điểm thứ ba trong bài tin mừng ngày hôm nay là Đức Giêsu sau khi đã cùng ăn uống với các ông thì Chúa Giêsu nói cho các ông để củng cố niềm tin của các ông, là Chúa Giêsu dẫn chứng những lời kinh thánh từ sách lề luật, các ngôn sứ, các thánh vịnh đều đã đề cập đến chính Ngài. Như là ngôn sứ Isaia đã từng nói, một vị tôi trung của Thiên Chúa chịu đau khổ như thế nào, chịu hành hạ như thế nào, và trung thành với Thiên Chúa như thế nào. Và vị tôi trung đó cũng chính là người mà đến để loan báo cho dân tộc biết là Đấng Thiên Sai đến để chữa lành những bệnh tật của con người, và Đấng đó sẽ dẫn con người về Jerusalem. Và Jerusalem đây không phải chỉ là Jerusalem vật chất ở Israel, nhưng mà Jerusalem trên trời. Và rồi ngôn sứ Hô-sê cũng đề cập đến việc Đấng Thiên Sai đến và chịu khổ hình như thế nào. Và trong Thánh Vịnh cũng có nói là kẻ mà Ngài yêu thương thì sẽ giơ gót đặt vào người và hành hạ Ngài. Nào là chúng nhổ râu, nào là chúng vả mặt, nào là chúng nhổ nước bọt vào Ngài. Tất cả những lời kinh thánh đó đều nói về Đấng Thiên Sai mà Thiên Chúa gửi đến, và Đấng đó phải chịu đau khổ để cứu nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, những lời Chúa Giêsu dùng kinh thánh để minh chứng và mở trí cho các tông đồ hiểu được là Ngài phải chịu đau khổ như thế nào, chịu chết như thế nào để cứu chuộc nhân loại. Và đó chính là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi. Và vì vậy trong sách Tông Đồ Công Vụ ngày hôm nay, sau khi ông Phêrô và ông Gioan chữa lành cho một người mù, một người què bẩm sinh đang ăn xin ở cửa đền thờ, hai ông nói: chúng tôi không có gì để cho anh, nhưng nhân danh Đức Giêsu tôi truyền cho anh đứng dậy. Và rồi các ông cầm tay của cái người què đó, và anh ta đã đứng dậy và hớn hở đi lại ở trong đền thánh Jerusalem. Điều đó làm cho nhiều người Do Thái bỡ ngỡ. Và nhân cơ hội này, Thánh Phêrô đã giảng cho người Do Thái, mà lời giảng của Ngài rất là ý nghĩa. Ngài nói rằng Đấng Thiên Sai mà quý vị sai lầm không biết, và chính quý vị đã nghe lời suối bày của Thượng Hội đồng để rồi kết án Ngài, để rồi đóng đinh Ngài, dầu rằng Phi-la-tô đã ba lần nói rằng ông này không can, không có tội gì đến nỗi phải chết. Nhưng mà chính anh chị em đã la lối và đã đòi đóng đinh người. Và rồi Thánh Phêrô nói, điều đó, một cái điều sai lầm đó, lại là ở trong kế hoạch của Thiên Chúa, là Thiên Chúa sẽ bước vào cuộc thương khó để cứu chuộc nhân loại. Nhưng mà tội lỗi của anh em vẫn còn đó, nhưng mà Thiên Chúa giàu lòng thương xót, muốn tha thứ cho anh em. Và rồi Thánh Phêrô cũng nói, ở trong Kinh Thánh đã đề cập đến việc Chúa Giêsu chịu khổ hình và sống lại để cứu chuộc loài người. Và rồi Thánh Phêrô mời gọi những người Do Thái là ăn năn sám hối tội lỗi để được ơn tha thứ. Rồi bước qua thơ của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta cũng có thể chiêm nghiệm được những điều mà Thánh Gioan Tông Đồ mời gọi các Kitô hữu là cần phải tin vào Đức Giêsu, Đấng công chính của Thiên Chúa. Công chính ở đây có nghĩa là đối nghịch với những con người tội lỗi. Nhưng mà chính Đức Giêsu là Đấng công chính đó, Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta, để rồi từ đó Ngài tha thứ cho chúng ta. Và Ngài chỉ yêu cầu chúng ta một điều là tin vào Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Và Đức Giêsu đây là đấng công chính, Ngài tha thứ tội lỗi của nhân loại và yêu cầu những con người tin vào Ngài là sống trong niềm tin và sống trong lòng yêu mến Thiên Chúa. Và lòng yêu mến Thiên Chúa được tỏa lan ra khi mà anh chị em yêu mến tha nhân. Và có như vậy thì cuộc sống đó mới là cuộc sống hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn mà Đức Giêsu đã mời gọi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa ngày hôm nay là những lời mà khích lệ mỗi người chúng ta, là chính Thiên Chúa đã yêu thương, chính Thiên Chúa đã chết vì tội lỗi chúng ta để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tha thứ cho chúng ta và tẩy rửa tội lỗi chúng ta để làm chúng ta trở nên những người con yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu mời gọi, cũng như là các tông đồ mời gọi, là chúng ta ý thức được là tâm hồn của chúng ta có những sai lầm, có những tội lỗi, và chúng ta cần sửa đổi để hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa, để hưởng cái ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban, bằng cách là chúng ta càng ngày càng yêu mến Thiên Chúa hơn, càng giữ giới răn của Thiên Chúa hơn. Mà giới răn của Đức Giêsu ban cho các tông đồ, tức là ban cho giáo hội, là Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Và cứ dấu này, người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau. Và giáo hội thời sơ khai đã được nhiều người nhìn nhận và nói rằng, kìa xem họ sống yêu thương nhau như thế nào. Và đó chính là tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu mong mỏi và các tông đồ truyền lại cho chúng ta, là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Xin cho cuộc đời của chúng ta là những Kitô hữu, là những con người tin vào Thiên Chúa, thì chúng ta cũng biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình.